Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nỗi tình chung sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhì, cho cành trổ bông. Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nỗi tình chung sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhì, cho cành trổ bông. Phật về cho hết chiến tranh, đất làng Nam Châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây hưng lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới quang ca, sông dài núi biếc thấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát dòng tử xa. Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nỗi tình chung sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhì, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ vô. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành Nam Châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây hưng lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới quang ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát dòng tử xa. Phật về tươi sáng muôn. dòng tửu xa. Nam mô
Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức trong bổn từ chùa Kỳ Quang, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta đang có mặt tại chùa Kỳ Quang bên dòng sông Sài Gòn. Hôm nay thầy cũng rất là mừng khi thấy là trong cái tháng tư, một cái tháng rất là đẹp đối với người con Phật, mà chúng ta đến chùa đông đảo hơn mọi khi. Chắc là có vì quý vị cũng biết có một cái gì đó cho nên hôm nay đi tu nó cũng rất là đông, phóng nặng. Và hôm nay bước đến chùa thì chúng ta có thấy nó có cái gì khác hơn cái mọi khi không? Có cái gì? Cờ, rồi còn cái gì nữa không? Băng rôn phẩm nặng để đón chào quý vị. Bốn cái chữ đó là kính mừng Phật đản, phải không? Không thường có cái băng rôn đó không? Không có. Tại vì một năm là chỉ có một tháng một lần đón tiếp quý vị thôi, chứ đón hoài của đâu chịu cho nổi phẩm nặng. Mà Phật đâu mà đến hoài, tại vì Đức Phật của chúng ta thì đạt sinh cũng giống như quý vị, xuất hiện vào cuộc đời này một lần, và cái lần đó là vào dịp tháng tư âm lịch. Và không chỉ là đến chùa Kỳ Quang, mà trong những ngày tháng tư này chúng ta đi ngôi chùa nào bất kỳ ở thành thị ngay như Sài Gòn của chúng ta, hay là đi các tỉnh miền Trung, miền Nam, miền Bắc, thành phố hay là thôn quê, thì đâu đâu cũng thấy cờ xí rồi băng rôn phẩm nặng, hoa quả, có nghĩa là toàn những gì cao đẹp để dâng lên chào đón cái ngày trọng đại, đó là ngày đạt sinh của Đức Phật. Cho nên chính vì gì niềm hân hoan đó mà hôm nay được gặp quý vị trong ngày tháng tư này. Những cái gì mà thầy nói hôm nay chắc chắn cũng không nằm ngoài cái đó, mà chắc chắn đó là cái niềm hân hoan thầy muốn gửi tròn dâng lên Đức Phật, cũng như là một món quà để gửi tặng quý vị nhân mùa Phật đản đang về, trong một đề tài được mang tên có hai chữ, đó là Phật về. Chúng ta nghe cái từ này có quen không? Chúng ta có nghe bao giờ nhắc hai cái chữ là Phật về chưa? Phật về có nghĩa là Phật đã từng đi, bây giờ Phật đã đến. Phóng nạn, Phật đản về, tức là Phật về, Phật đến với chúng sanh, với chúng ta. Và ai có tinh thần yêu âm nhạc thì chắc là có nghe cái bài hát Phật về rồi, phải không? Thì thưa quý vị, là trong một dịp Phật đản, cũng lấy từ cảm xúc từ bài hát này mà thầy đã thực hiện thu âm cái bài hát Phật về, và nguyên luôn đặt cho cái album đó là cái tên Phật về. Trong đó không chỉ là bài Phật về mà có tới 20 bài, mà cái chủ đề đó là Phật về. Tại thấy cái bài này nó hay quá và nó ý nghĩa quá, đúng với tinh thần của người con Phật trong việc Phật đản. Phật đản đôi khi có người không hiểu, nhưng mà nói Phật về thì chúng ta rất là dễ hiểu. Ô mẹ về kìa, tức là mẹ đi chợ, bây giờ mẹ về với mình. Nó Phật về kìa, có nghĩa là bấy lâu nay Phật đi đâu rồi á, bây giờ Phật lại đến với con, Phật đến với chúng sanh. Có phải như vậy không? Trong giấc mơ, nếu mà mình mơ thấy Phật thì mình có vui không? Có mừng không? Mừng chứ, sáng dậy ngủ vậy là trời ơi, biết gì không? Tối nay nằm mơ, mơ cái gì? Mơ Phật về. Bữa nay ông về sao? Trời ơi, tôi thấy Phật vậy, ông bay xuống này, ông đi trên bảy đó hoa sen này, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ông đi tới, rồi ông gần ta, ông làm gì? Ông để tay lên đầu á, rồi ông gì? Ông vỗ ta ba cái. Ủa rồi sao? Rồi tự nhiên ông cho cái gì đó nữa, con cái gì không nhớ. Có nghĩa là mình mà thấy được một cái giấc mơ như vậy rất là mừng, không ạ? Và ai trong cuộc đời mình thì nghĩ là mình cũng mơ gặp được Phật, có như vậy không? Tại vì đó là cái điềm lành hay là cái điềm xấu? Điềm lành, không ạ? Cho nên mới có cái câu trong cái bài hát Phật về, đó là Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nỗi tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho cây thế nhụy mà chó cành chỗ bóng, là vậy đó. Thấy không? Ông về thấy là quá trời luôn. Cửa vô minh được mở ra. Quý vị có hiểu cái từ vô minh trong này là gì không? Trời, đi tu lâu rồi giờ cái vô minh không biết à? Để biết cái gì hả? Thì thưa quý vị, như thế này nó rất là dễ hiểu. Khi mà mình bước vô cái ngôi nhà thì nếu mà chúng ta bị đóng cửa lại thì mình có đi ra ngôi nhà đó được không? Không. Muốn đi ra được thì cái cửa đó phải sao? Phải mở ra mình mới đi, không nè. Mà nếu mà đóng hoài tức là mình bị gì? Bị nhốt, không nè. Đó là mình nhốt trong cái nhà của mình, phải không? Còn một cái nhà mình bị nhốt nữa, đó là căn nhà vô minh, không nè. Vô minh là gì? Đó chính là cái sự tối tăm trong cõi lòng mình. Mình không nhận diện được những gì tươi sáng rõ ràng trên cuộc đời này, đâu là khổ, đâu là vui. Cho nên mình sống, mình nghĩ, mình suy, mình làm, mình nói thì đều chi phối bởi vô minh, bởi cái sự tối tăm. Cho nên cái kết quả của tối tăm vô minh đó khiến mình buồn, khiến mình khổ. Có phải như vậy không? À, cho nên á, Đức Phật về là mở tung cánh cửa vô minh đó để soi cái ánh sáng của Đức Phật vào. À, soi vào. Mà ánh sáng của Đức Phật đó là ánh sáng gì? Ánh sáng từ bi và trí tuệ. Ánh sáng đó đem lại cho mình hạnh phúc hay là khổ đau? Chắc chắn là hạnh phúc, không nào? Cho nên mới gọi là Phật về mở cửa vô minh. Bấy lâu nay nếu tâm hồn con và cái cuộc đời này đang sống trong tâm tối thì Đức Phật trở về là mang theo một nguồn ánh sáng chói ngời để mở cánh cửa vô minh cho tâm hồn con cho cuộc đời này. Cho nên sự hiện hữu của Đức Phật ra đời đó là mang một cái nguồn ánh sáng màu nhiệm đến cho thế gian. Bóng tối được xóa tan mà thay thế đó là ánh sáng quang minh. Và khi mà chúng ta cảm thấy trong con người của mình nóng bức, không nào, khó chịu ở cái nhiệt độ 30-40 độ C thì chúng ta thường phải làm gì để cho mát cái cơ thể mình? Chắc chắn chúng ta phải nhảy xuống xuống sông, ta vô nhà tắm, ta tắm cái cho nó mát mẻ, phải không? Để cơ thể mình nó mát dịu trở lại. Nhưng thưa quý vị, có những người nóng bức đi vào tắm, tắm ra nó vẫn còn nóng như thường. Tại vì cái nóng của cái con người này á, nó không chỉ nằm ngoài cái da thịt, nằm bên trong da thịt, mà cái nóng nó được nung cháy ở tâm hồn mình. Đó là gì? Đó là cái sự sân si, ngọn lửa tham dục tham ái, không nào? Cái sự vô minh nó đốt cháy trong lòng mình, đó cũng là ngọn lửa khiến cho mình rất là nóng. Có phải như vậy không? Có cái ngọn lửa đó trong lòng mình vô nhà mình tắm nước lạnh, nhảy xuống hồ sông mình tắm, lên cái ngọn lửa đó dập tắt được không? Chắc chắn không thể nào có mà dập tắt. Nhưng Đức Phật có một cái dòng suối để có thể tắm mát cho mình, dập tắt được ngọn lửa đó, tức là dòng suối thanh lương của Đức Phật. Cho nên gọi là Phật về khơi dòng suối mát, nối tình chúng sanh. Chúng sanh ở trên cuộc đời này, quý vị thấy là rất là nhiều, vô lượng vô biên, đủ mọi thành phần, thành lớp trong xã hội đều gọi chúng là chúng sanh. Và trong chúng sanh chúng ta thì ở mọi cái cấp độ, giai cấp nào thì cũng đến với nhau bằng cái tình. Thống nào, trong gia đình mình thì có tình gì? Cha mẹ, vợ con, mẹ con, anh em, chồng vợ, bà con, cô bác, xóm giềng, đó gọi là cái tình. Thống nào, nhưng mà có nhiều người có tình, nhưng cũng có người họ vô tình, không có được cái tình đó. Và có những người có cái tình, họ sống với cái tình, nhưng mà cái tình đó chưa đúng, cho nên cái tình nghiệp của họ, cả hai đều dẫn đến cái khổ đau. Nhưng mà cái tình của Đức Phật đến với chúng sanh là có khả năng gắn kết tất cả mọi nguồn tình cả yêu thương trên cuộc đời này, và có thể đến với nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau. Nếu cha và mẹ đến với cái tình với người con của mình bằng tình thương của Đức Phật, thì cái tình thương đó sẽ mang lại hạnh phúc cho người con của mình. Nếu người con đem cái tình của Đức Phật đối xử với mẹ cha mình giống như là tinh thần Phật dạy, thì là người con hiếu thảo. Nếu chúng ta đem cái tình của Đức Phật đối xử với bạn bè mình, xóm giềng mình, thì tình bạn đó sẽ bền chắc dài lâu, đến suốt tròn cả cuộc đời. Thấm nào, và cái tình đó không chỉ là gắn kết trong một gia đình, trong một quốc gia, mà có thể là trên khắp cái hành tinh này, tất cả đất nước trên cuộc đời này. Dù chúng ta ở Việt Nam hay là chúng ta ở Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta đến với nhau bằng tinh thần của người con Phật, thì mọi quốc gia sẽ xích lại với nhau rất là gần. Và chắc chắn cái sự xích lại đó là đem lại cho nhau sự thịnh vượng, sự an vui hạnh phúc, chứ không bao giờ có bóng dáng của khổ đau mà đem đến cho nhau. Và cái câu đến mà chúng ta nghe rất là hay, đó là Phật về cho đất thêm lành, cho cây thêm nhụy, cho cành trổ bông. Tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này là đang đứng trên cái chỗ nào? Có phải đứng trên mặt đất không? À, đứng trên mặt đất. Nhưng mà quý vị có nghĩ một ngày nào đó trái đất của mình sẽ bị nổ tung không? Sẽ có đồng đất nứt nẻ sụp xuống, mình chết gì dưới đó không? Chúng ta có nghe cái tin động đất nào mà hàng trăm hàng ngàn người bị chết chưa? Có rồi phải không nào? Tại Nhật Bản, sóng thần về, động đất về thì có thể là chết hàng trăm hàng ngàn người. Vì sao mà lại có cái chuyện đó? Cái hành tinh này, quả đất này được ví giống như là một cái bà mẹ, có là người mẹ hiền. Nhưng mà đôi khi chúng ta không khéo để làm cho mẹ trái đất phải giận dữ. Đó là sóng thần và động đất phải nổi lên. Vì sao mà có cái hiện tượng đó? Thì tại vì chúng ta mà ra. Tại vì chúng ta sống không biết cách, không khéo, cho nên trái đất của chúng ta bị ô nhiễm, mới bị xảy ra những hiện tượng thiên tai, động đất, sóng thần như vậy. Còn cuộc đời của Đức Phật đến với chúng sanh thì chúng ta thấy cái đời sống của Ngài có hiền hay là dữ? Rất là hiền, đúng không? Cho nên không chỉ là con người mà đối với những cái loài vật trái đất này, đúng không? Cái loài đất đá vô tri vô giác, không biết nói, không biết cười, nhưng mà bàn chân Đức Phật đi qua thì nó cũng cảm được một cái nguồn hạnh phúc an lạc. Cho nên không gọi là đất dữ mà là đất lạnh. Cái mặt đất nào, nơi chỗ nào mà chỉ cần bàn chân Đức Phật đi qua đó thì đất đó gọi là đất lạnh. Cho nên mới có cái câu kệ là sen lên từng đóa hoa thân, nhìn sâu con thấy dấu chân của người, Phật đi hoa cũng mỉm cười, bình minh nhân loại khi người về đây là vậy. Quý vị bước đến mặt đất này, mình nhìn lại đất có cười, hoa có cười nổi không? Đôi khi là không cười mà nó khóc. Tại vì con đi qua, con dẫm đạp lên nó, con chà lên nó. Thấy nè, cái cây người ta trồng đẹp như vậy, cắt lá tỉa cành như vậy để cho đẹp, nhưng mà chỉ cần bước chân mình đi qua hay là nhìn lại là tan nát đời qua hết rồi. Phẩm là, cho nên cái bát chân của mình nó có cái tính xác ở trong đó. Phẩm là, gọi là không có cái chất lành mà cái chất dữ. Còn cái bàn chân của Đức Phật thì rất là lạ, rất là hiền. Cho nên ông đi đến đi đâu là mang cái nguồn ánh sáng tình thương đến đó, dù là con người hay là loài, cất đất đá hay cỏ. Mà khi mặt đất lành, mặt đất hiền thì cây cối có sinh trưởng được không? Chắc chắn là sinh trưởng. Một cái cây mà ra hoa kết quả được thì nó phải nhờ vào yếu tố gì? Gọi là đất nước gió lửa. Cái đất đó càng màu mỡ thì cái đất đó sao, cái cây đó sao, nó càng ra hoa kết trái, đúng không? Nhưng mà cái cây trồng ở cái một mảnh đất khô cằn, một cái mảnh đất mà khi xưa đã từng bị chất độc ô xin thải xuống đó, thì trồng cái cây đó lên, cây có xanh, có tốt, ra hoa, kết quả nổi không? Không nổi, đúng không? Mà nhìn cái cây đó là rất là eo uột, vàng vọt, và đến cuối cùng là chết. Vì mặt đất đó khô cằn, vì chúng ta sống mà thiếu cái tình thương giống như Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật đi đến đâu thì chúng ta thấy là nơi đó có thể là trụ phủ. Không chỉ là con người trụ phủ, có người hạnh phúc, mà cây cỏ, cảnh vật xung quanh cũng trụ phủ của hạnh phúc, nhờ ảnh hưởng bởi cái tình thương của Đức Phật cảm ứng đến. Cho nên gọi là Phật về cho đất thêm lành, cho cây thêm nhụy, cho cành thêm bông là vậy. Quý vị có nghe cái bài hát này chưa? Trong cái bài này thì mới bắt đầu thầy có ngâm bốn cái câu này. Trước khi hát bài hát thầy ngâm bốn cái câu này. Nếu bây giờ quý vị thích thầy ngâm lại cho bốn cái câu này đầu tiên cho nghe. Nhưng không bằng là trong đĩa đâu nghe. Quý vị đã nghe cái đĩa này chưa? Người nào chưa thì chắc vang bên ngoài hình như là cũng còn một số hả? Thỉnh về cái mà nghe không nào? Thì cái đầu tiên như vậy này.
Phật duyên mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành thô bông.
Quý vị nghe sao? Hay không? Quý vị có ngâm được về không? Chúng ta nghe là chúng ta cảm thấy cảm mến với Đức Phật, thương Đức Phật liền không nào? Tại vì Phật về thôi mà đem cho con quá trời luôn. Tới tự nhiên có hai người đem gì lên cái đỏ đỏ trời. Mô Phật, chà mô Phật thôi, hồi ứng công đức hai cái chủ, nhờ Phật về chúng ta tán thán công đức hai Phật tử đạo tràng thứ ký của chúng ta một tràng ra tay cho quý vị. Cái này chắc là nhờ ứng Đức Phật không nào? Thầy cũng hưởng cái phước lây phải không? Thì quả thật là như vậy. Và những cái câu tiếp nó còn hay hơn, đó là Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Quý vị nghe hai cái câu này có liên quan gì đến cái khóa tu của chúng ta không? Có. Phật về con cá ra sông, sáng giờ có cá ra sông không? Vì sao mà nó ra được? Phóng sanh đúng không nào? Thì trong cái khóa tu mình là có cái nghi thức phóng sanh, đúng không nào? Trước khi mà nó ra sông Sài Gòn thì trước đó nó ở đâu? Chắc chắn là nó ở trong lồng, trong thao, trong chậu bị người ta nhốt, đúng không nào? Nhưng nhờ Phật về, Phật đản về, con đến chùa dự khóa tu, hôm nay mà các loài cá kia được trở về với nguồn sông nước của nó, trở về cái quê hương của nó. Quê hương của cá là ở đâu? Ở sông Sài Gòn chứ đâu nữa. Tại vì nó có sống được trên mặt đất giống mình không? Không, mọi chúng sanh hiền hữu trên cuộc đời này đều có một cái cảnh giới riêng. Cái cảnh giới chúng ta là trên mặt đất này, còn cảnh giới của loài cá, loài cua là ở dưới nước. Cảnh giới của loài chim là ở đâu? Trên trời, trên không trung. Không nào, quý vị có vào cảnh giới nó sống được không? Có ước mơ như vậy không? Muốn vào dễ e có gì đâu. Không nào, thì đừng có tu làm việc ác, và sau này làm con cá là vào sống được với nó vậy. Nhưng mà chúng ta có muốn như vậy không? Tại vì làm con cá so với mình là nó nhiều phước hay là kém phước hơn mình? Ồ, kém phước lắm mới bị làm thân giúp xúc, xúc thanh. Còn chúng ta làm được thân người là phước lắm. Dạ gì lại bỏ nhiều phước mà đi chọn cái kém phước của nó? Không nào. Thì Đức Phật về cũng vậy. Có nghĩa là khi mà Đức Phật trở về thì những con cá, con chim nó cũng được trở về quê hương của nó. Tại vì sao? Chúng ta thấy là cuộc đời của Đức Phật có khi nào mà Đức Phật sát sanh không? Có khi nào mà Đức Phật thấy con vật bị nạn chết mà Đức Phật bắt về Đức Phật làm thịt, Đức Phật ăn không? Còn chúng ta có vậy không? Mà thấy con chim nó bị cái mũi tên là chúng ta có khi nào mà có ý là đem về nhổ lông nó nướng là nhậu không? Cái này hỏi mấy ông là rành lắm á. Ông làm mấy cô đôi khi con chứ mấy ông là rành lắm á. Tại vì sao? Vô rừng nó thậm chí lấy súng đi bắt nó mà. Hồi xưa thú thật quý vị luôn nghe, thầy cũng đã từng đi bắn chim đó này. Thầy ác không? Mặt bây giờ nhìn giống giống thấy con chim á. Không nào. Nhưng mà bây giờ nhờ tu rồi mình có dám lấy nỏ mà đi mà bắn chim nữa không? Đâu có dám nữa. Không nào. Mà chúng ta thấy là cuộc đời của Đức Phật vậy. Thầy ngài thấy con vật bị thương, bị nạn thì không chỉ là có cái ý niệm bắt nó về mà ăn, mà lại thương nó, muốn cứu giúp nó. Thắng nào, thà nó trở về cái đời sống tự do sau khi chữa lành vết thương cho nó rồi. Thắng nào, vì sao mà ngài làm được như vậy? Tại vì có cái tình thương. Thắng nào, có nghĩa là không chỉ thương cái con người mà con vật, con chim, con cá, Đức Phật cũng thương luôn. Phải không? Cho nên gọi là Phật về thì con cá nó ra sông. Đến đâu mà thấy người ta bắt cá nè, rồi nhốt cá nè, tính đem lên làm thịt nè, thì chắc chắn chúng ta, Đức Phật sẽ đem thả ngay liền. Và các đệ tử của ngài cũng vậy. Chúng ta thấy là con nhà Long giống tông giống cánh. Các vị đệ tử của ngài cũng vậy. Không nào, ai cũng khuyến khích là đừng bao giờ sát sanh. Ai đã từng xem về cuộc đời Thánh Tăng Huyền Trang thì cũng thấy rất rõ. Khi mà ông còn nhỏ chú tiểu, phải không nào? Trước khi mà trở thành một bậc Thánh Tăng, đi sang đại đường thỉnh Phật cầu kinh, thì chúng ta thấy chú tiểu đó có làm cái việc gì giống chúng ta không? Có không? Có, phải không nào? Đó là lúc chú tiểu còn rất là nhỏ, cầm con cá trên tay, đi ra sông, phải không nào? Chú thà xuống dòng sông cho nó bơi tung tăng. Có nghĩa là ngay từ bé thì trong Huyền Trang cũng đã có cái trụ sử Phật rồi. Không nào, có cái mầm móng Phật rồi. Cho nên thấy chúng sanh mắc nạn thì cứu ngay. Và trong truyền tích cũng vậy, chúng ta thấy cũng vậy. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy. Với cái tích truyền là Bồ Tát Quan Thế Âm cứu cá, quý vị đã từng nghe chưa? À, cho nên trong hình thường Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta thấy là có ngài đứng trên cái đầu của cái con cá. Cũng nào, có nghĩa là nó mang ơn ngài mà đôi khi trở thành một vị đệ tử để hộ pháp cho ngài. Cũng nào, thấy một con cá người ta nhốt ở trong rò, cho nên ngài sẵn lòng đem một số tiền rất lớn mua con cá đó về để thả xuống sông. Có nghĩa là không chỉ Đức Phật mà các vị đệ tử thì ai cũng thực cái hành nguyện này. Cho nên khi mà cá, khi mà chim thấy các ngài thì nó mừng hay là nó sợ? Rất là mừng, không nào? Biết rằng ổng sẽ không giết mình, ổng hại mình, cho nên mình sẽ được hưởng cái tự do suốt lây từ ổng, không nào? Và các loài chim cũng vậy. Nó bay trên trời là tượng trưng cho nó có một cái đời sống tự do ở quê hương của nó. Nhưng mà chúng ta thấy là có phải loài chim nào cũng có một cái đời sống tự do như vậy không? Mà đôi khi mới sống mới bay này thì có một cái lưới tụm lại gom về, vô ngày hôm sau thì vô bùng thiên hạ. Có nghĩa là cái sống và cái chết diễn ra rất là mau. Vì sao? Tại vì chúng ta thiếu cái tình thương giống như Đức Phật. Chứ nếu mà Đức Phật thấy một cái bầy chim bay ngang qua thì chắc chắn thế nào Ngài cũng ngắm nghĩa với một cái tình thương. Ô kìa, đàn chim bay ngang, cái đàn chim đó biết bao chúng sanh phải chịu cái nghiệp làm chim hôm nay. Ta cầu cho con sớm thoát cái chim mà trở lại làm thân người. Có nghĩa là có cái tình thương gợi gắm vào cái đối tượng của mình liền. Tóm lại chứ không có là cái ý là tìm cách mà hạ hại như chúng ta. Có nghĩa là tính xác trong Đức Phật vắng bóng mà chỉ còn hiện hữu bởi cái chất liệu của tình thương mà thôi. Cho nên gọi là cá về sông, chim về tổ ấm là vậy. Tóm lại, với cái câu tiếp đó là Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Trong mỗi chúng ta thì cái tâm mình được xem là cái phần quan trọng nhất trong cơ thể của mình. Chúng ta đừng nghĩ cái khuôn mặt mình hình cái xoan, hình mặt chữ điền, mắt mình long liễu là quan trọng. Sai lầm rồi con. Tại vì mặt chữ điền thì có thể vài bữa nó biến thành mặt cái xoài. Cái xoan có thể cái xoài, chữ điền có thành trở thành mặt bà điên. Có như vậy không? Ai mặc chữ điền rồi vài chục năm sau rồi gặp trở thành gặp thành bà điên không? Có không? Có đó. Vì sao bà điên? Tại vì bị giấc hội, ngày nào cũng tưởng tưởng nhớ về mong tiền cuối cùng điên. Không nào? Có không? Rồi bị tình phụ, bị giấc hội, bị mất tiền, bị mất tình, khiến cho mình lao đao lận đận, cho nên từ con người bình thường trở thành con người điên. Có không? Có như bộ, có 3-4 căn nhà lầu mấy chiếc xe hơi mà cuối cùng trở thành bà điên. Thế thì 4 căn nhà lầu mấy chiếc xe hơi đó để cho ai hưởng? Bà điên rồi biết làm ăn gì được. Nó gặp ai cái con nhỏ kia, mày trả tiền cho tao, vô duyên dễ sợ, mình chưa hề gặp mặt gặp mình là đòi tiền. Tại vì nó điên biết gì. Khẳng là có ai từ hoa hậu mà trở thành con người xấu xí không? Có nghĩa là không biết cách sống, từ cái đẹp cũng trở thành cái xấu, từ con người đoàn hoàng cũng có thể trở thành con người bị mọi người xa lánh. Vì sao? Vì sống mà không biết được cách sống, không hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, quên mất cái ông Phật trong tâm mình. Cho nên Đức Phật về cũng có nghĩa là để cho cơ hội chúng ta nhìn lại trên ông Phật trong tâm của mình, để cho chúng ta sống như thế nào đẹp là càng đẹp hơn. Mà muốn như vậy là mình phải luôn an trú cái ông Phật vào trong lòng mình. Có Phật đó rồi thì mình làm, mình nghĩ, mình suy nghĩ thì nó cũng đúng. Nó không cho mình cái khổ đau mà mang lại cho mình hạnh phúc. Đúng không ạ? Cái đó là rất là đích thực. Chứ mình gọi là Phật về an trú trong lòng thì mình, Đức Phật đã an rồi. Tại vì Phật đã thành rồi thì mình cũng phải tập sao mà lúc nào ông Phật cũng phải ngự trị trong lòng con, đừng có mất xa ông Phật. Thì quý vị đừng có bao giờ sợ là khổ đau cuộc đời nó vùi dập đến với mình. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật có khi nào Đức Phật sân lên không? Rồi chửi không? Ê, con nhỏ mất dạy, mày dám láo hả? Quýnh vậy mày chết. Không nào? Không có. Cái đó là cái tâm bình thường của chúng sanh thường có. Chúng ta cái đó thì hầu như là nó thường ngày đúng không rồi? Hầu như cơm bữa rồi. Mà không có cái đó hầu như ta cảm thấy thiếu thiếu gì. Ngày nào không chửi được con nhỏ kia là tôi thấy mất ăn mất ngủ à. Tưởng nó thiếu thiếu rồi chửi nó câu cho đã nè. Không nào? Mà chửi nó câu đôi khi là không chỉ chửi một người mà kiếm mà chửi vài người. Có những người như vậy đó. Có nghĩa là ngày nào không quấy rối được ai, không làm cho ai khổ, không ai làm cho ai buồn là mình chịu không nổi. Thật nè, đó là một trong những cái tâm gọi là tâm sân. Và hệ ai nói chừng một câu là mình tự nhiên đùng đùng đá trả lại, té tua cái người đó luôn. Thật nè, sân tham sân si đó là ba cái độc mà chúng sanh thường mắc phải. Nhưng đối với Đức Phật thì Ngài có ba cái đó không? Không có cái đó. Nếu có cái đó thì làm sao mà thành Phật được? Có nghĩa là thành Phật đồng nghĩa là ba độc tham sân si vắng bóng. Còn chúng ta ba cái đó còn trong lòng mình không? Còn nhiều hay là ít? Ít, trò giỏi dữ ha. Vậy là người này có thường chửi người khác không? Có làm người khác buồn không? À, người mà không làm người khác buồn, không mắng ai, không chửi ai, không tù ai, thì người đó tham sân si nó như thế nào? Nhiều hay ít? Ít. Mà còn người nào ngày nào cũng chửi, cũng du không tù ẻo người ta, thì người đó tham sân si như thế nào? Ồ, nhiều. Thì bây giờ quý vị nhìn lại thì quý vị sẽ rõ, nếu mình còn nhiều ba cái đó thì con đường thành Phật của mình gần hay là xa? Rất xa vời vời. Không nào, mà người nào ba cái đó vắng bóng, không nào, thì ông Phật hiện hữu trong mình rất là gần và rất là rõ. Khi mà chúng ta có cái ông Phật trong mình thì ba cái đó nó sẽ không có vắng bóng. Mà khi ba cái đó có mặt thì ông Phật không vắng bóng. Có nghĩa là có cái này thì chắc chắn không có cái kia. Nếu có bóng tối thì có ánh sáng không? Chắc chắn là không. Mà nếu có ánh sáng thì chúng ta có thấy bóng tối không? Không. Nếu hôm nay chúng ta ở chùa thì chúng ta có ở nhà không? Mà bây giờ chúng ta ở nhà thì bây giờ có chúng ta ngồi đây mà tu mà nghe thầy giảng không? Làm gì có được. Không nào, chứ nên là có cái này thì không có cái kia. Có Phật trong mình thì không có con ma trong mình. Có ánh sáng trong mình thì không có bóng tối trong mình. Nhưng mà chúng ta nói cái chữ không thì nó hơi khó. Không nào, nhưng mà chúng ta có, nhưng mà đôi khi cái có của chúng ta rất là ít, không được như Đức Phật. Nhưng mà có là cũng quý rồi. Để chúng ta từ cái có nhỏ mà chúng ta tiến lên trở thành một cái có lớn. Không nào, còn cái Đức Phật có là cái có mỹ mãn. Không nào, cho nên gọi là Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ chứa nữa. Khi mà có cái đó thì chắc chắn tụi nó dù đổi nó mà ra đi, tại vì không có cửa mà ở lại với mình nữa. Không nào. Rồi cái câu tiếp là Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang sống đây trên đất nước này và trên thế giới này thì được coi là đang sống trong cái thời bình. Chúng ta ở đây là có đừng từng sống qua chiến tranh chưa? Đã từng rồi phải không? Khi chiến tranh về chúng ta thấy sao? Có sợ không? Bây giờ chúng ta có muốn chiến tranh không? Không, nhưng mà nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra không? Có, dự báo sẽ có tiếp tục những cuộc chiến tranh kế tiếp. Vì sao mà có chiến tranh? Theo quý vị, vì sao mà có chiến tranh? Vì cái lòng tham của con người chúng ta trong lòng nó còn hiện hữu thì lúc đó chiến tranh sẽ vẫn còn. Thấy cái nước ở bên nhỏ nghèo, không có tối tân, không có vũ khí, còn mình bên này là cái nước hùng mạnh, dân đông vũ khí tối tân, dân giàu nước mạnh, cho nên có ý làm sao chiếm cái nước đó. Hồi xưa là cũng vậy, ở đất nước Trung Hoa cũng vậy. Không phải là như bây giờ có một cái đất nước Trung Hoa một như bây giờ đâu. Mọi xưa kia đất nước Trung Hoa cũng chia ra rất là nhiều nước, và hệ cái nước nào hùng mạnh thì có khả năng lấn chiếm cái nước bên kia. Thì thời Đức Phật cũng vậy, cũng có rất nhiều đất nước chứ không phải là như một nước Ấn Độ bây giờ. Thì ông vua nào mà mạnh thì có cái ý hướng sang xâm lăng cái nước khác. Nhưng mà nếu ông vua nào tìm đến Đức Phật, làm đệ tử Đức Phật, thì cái ông vua đó có tham chiến tranh không? Có thích chiến tranh không? Chắc chắn là không. Đúng không? Tại vì khi trở thành đệ tử Đức Phật thì Đức Phật truyền trao cho cái vị đó 5 cái điều giới cấm. Và đã có những vị vua là đệ tử Đức Phật, chẳng hạn như là Đức Vua A Dục, đúng không? Vua Asoka là những đệ tử thuần thành của Đức Phật, trì dân trì nước bằng những cái lời Phật dạy. Và trong 5 điều đó Đức Phật dạy rất rõ, đó là không được sát sanh, thì không sát sanh đồng nghĩa là không chiến tranh, chứ còn gì. Không nào, chiến tranh đồng nghĩa là sao? Giết người, có phải như vậy không? Có phải thấy ông giặc là mình sợ không? Sợ cái gì? Sợ nó làm cái bụng. Không nào, mình chết, sợ nó lấy kiếm đến nó đâm mình. Không nào, nó lấy gậy nó đánh mình, thì đó là một cái hành động sát sanh. Nhưng mà là đệ tử Phật rồi thì làm cái đó gọi là phạm giới. Cho nên Đức Phật gọi là cấm không nên làm cái chuyện như vậy, không sát sanh. Cho nên gọi là Phật về thôi hiếp chiến tranh. Hoa sen nở khắp đất lành Nam Châu. Khi mà chiến tranh không còn, lòng tham con người vắng bóng, thì hoa sen sẽ được nở. Mà khi nào lòng tham còn, lòng sân lòng si còn, thì hoa sen sẽ có nguy cơ bị lụi tàn. Cái chết đó là gì? Có nghĩa là khi mà lòng tham mình trỗi dậy thì cái tình thương nó sẽ vắng bóng. Hoa sen là một cái biểu tượng rất đẹp của Phật giáo. Chư Phật Bồ Tát thường ngồi ngự tòa lên đó. Và nó có cái ý nghĩa sâu xa hơn. Hoa sen đó là cái sự tinh khiết trong tâm hồn mỗi con người chúng ta. Đó chính là một cái tình thương, một cái sự đạo đức giới hành, hương thơm để ai cũng thích gần nó. Có phải là chúng ta đến chùa cúng Phật thì chúng ta thường cúng Phật hoa sen không? Thấy hoa sen chúng ta có thích gần không? Thích ngắm không? Cái hạt hoa sen ăn cũng ngon. Có nghĩa là cái gì hoa sen đem đến cho cuộc đời này cũng rất là tuyệt vời. Không nào? Thì biểu trưng cho cuộc đời Đức Phật cũng vậy. Nếu mà Đức Phật hiện hữu về cuộc đời này cũng mang đến những cái điều đó. Mà nếu chúng ta là đệ tử Phật thực tập có những cái điều đó, cuộc đời này, thế giới này, mọi con người đều có chất liệu hoa sen, thì ở đâu cũng ngát cái hương thơm cả. Không nào, không lo gì đến chiến tranh loạn lạc xảy ra. Nếu chúng ta thấy ai cũng thương, thấy cái đất nước bên đó mình cũng thương giống là đất nước bên mình. Không nào, mình người Việt Nam thấy người Campuchia đi sang mình cũng thương, thấy người Lào mình cũng thương, thấy người Iran hay sách mình cũng thương, thì làm sao mà có chiến tranh xảy ra? Không nào, và người con Phật là phải thế. Tại vì Đức Phật có phải là chỉ thương cái dân nước Ấn Độ không không? Còn dân Việt Nam Ngài không thương không? Mà nước nào thì Ngài cũng thương cả. Nếu mà bây giờ Đức Phật đi vào đạo tràng này thì chắc chắn Đức Phật cũng thương, giống như là Đức Phật đi vào một cái đạo tràng thuyết giác, thuyết pháp cho những cái người dân Ấn Độ. Tại vì tất cả chúng ta đều gọi là chúng sanh, mà Đức Phật thương tất cả chúng sanh giống như là người mẹ thì thương tất cả cái người con của mình. Và tất cả cái cuộc đời này là chúng sanh, là người con, thì Ngài có khả năng ôm ấp vào lòng tất cả, không bỏ sót một đứa nào. Chúng ta thấy cái tình thương của Đức Phật lớn không? Đúng nào, chúng ta hãy tán thán Đức Phật của chúng ta với cái tình thương cao đẹp như vậy. Một tràng pháo tay Đức Phật thôi. Đúng nào. Thưa quý vị, và cái câu tiếp theo đó là Phật về vui hết khổ đau, đông tây hương lại tình sâu đạo mật. Phật về vui hết khổ đau. Trong con người của mình có hai phần, trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng biểu lộ ra hai phần. Nếu buổi sáng con thức dậy mà thấy cái mặt con nhăn nhăn giống như là con lăn quăng thì biết rằng con đang vui hay là con đang khổ. Khổ đêm đó làm sao, thế nào cũng bị cái chuyện gì đó, bị ông chồng la, bị đứa con nó không có nghe lời. Không nào, khi mình khổ cho nên sáng dậy khuôn mặt nó không tươi được, không nở được cười được, mà thấy nó nhăn nhăn nhăn. Không nào, biết là hôm đó mình khổ. Mà sáng ngủ dậy thấy cái mặt con tươi rói như hoa, thấy ông chồng cái là ông ngạc nhiên hỏi: ủa hôm nay em tươi vậy, dễ thương quá, có chuyện gì không? Trời ơi, biết gì không, hồi tối á tôi mới nằm mơ. Mơ cái gì? Mơ ngày mai đi chùa gặp thầy. Tại mai đến có tu rồi, cho nên tôi mừng lắm. Cho nên gặp được thầy các đạo tràng, đạo hữu, tôi cảm thấy rất là hân hoan. Cho nên sáng dậy ra tôi tu đó, chút nữa cho tôi đi nghe. Trời, chuyện gì, tưởng hay đi chùa. Chùa mà cũng vui. Trời ơi, tôi tưởng là bà được vàng, được tiền gì chứ. Mà thật quý vị, đi chùa có mang lại cho mình niềm vui không? Trước đây mình ngủ sáng mai mình đến chùa thì mình có nôn nao, mình có ước ao mình đến chùa không? À, thì cái niềm vui đó tức là cái niềm vui chính đáng. Tóm lại, cái niềm vui đó rất được Đức Phật khuyến khích, nhưng cũng có cái niềm vui mà đem lại cho mình cái khổ đau. Đó là niềm vui gì? Đó là niềm vui đêm đó con thấp thỏm, nhưng mà cái điểm con đến không phải là chùa, mà cái chỗ karaoke, cái chỗ nhảy đầm, thảo nào, cái chỗ đá gà, đánh bạc. Đó có phải là một cái sự niềm vui của cuộc đời này người ta thường theo không? Nhưng mà cái niềm vui đó có mang lại cho mình cái niềm vui thật sự không? Ờ, vô đá gà, cả vô, hoang vô, hoang vô, thắng, thắng, thắng. Cuối cùng đi về cái trắng tay. Đúng không? Thì cái bữa đó đi về vui hay là buồn? Chắc chắn là mang theo cái chữ buồn khắp mặt ra. Về thấy bước vô cửa là thấy mặt đóng á. Giống cái bên đau, giống mắt sổ hùi rồi. Đúng không? À, cho nên gọi là Phật về vui hết khổ đau. Khi mà mình có cái niềm vui thì chắc chắn khổ đau vắng bóng. Khi chúng ta tìm đến chùa tu tập theo giáo lý của Đức Phật thì chắc chắn niềm vui mình có mặt. Và niềm đó, vui đó không phải là cái niềm vui giả tạo, không phải là dễ bị đánh mất, mà niềm vui đó là niềm vui vĩnh hằng. Thật là chúng ta tu càng giỏi thì niềm vui mình nó càng lớn. Và không ai có thể lấy được cái niềm vui của quý vị hết. Thật là hôm nay chúng ta đi tu một ngày, có được cái gì trong ngày tu hôm nay, có ai lấy được cái gì không? Nhưng mà cái niềm vui bên ngoài nó giả tạm, nó qua rất là mau, có người có đó mà mất đó. Cái niềm vui chúng ta thánh đánh bài chơi số đề được 2-3 triệu chúng ta mừng, nhưng mới đi ra chút xíu bị người khác giật. Hôm nay anh 5 triệu nhưng mà hôm sau thua lại 50 triệu. Có nghĩa là nó vui buồn nó đến với mình rất là mạnh. Và cái niềm vui đó thì rất là phật phòng lo sợ, không phải là niềm vui chính đáng. Cho nên gọi là Phật về vui hết khổ đau, đông tây hương lại tình sâu đạo mộng. Nếu đến cuộc đời này, đến đất nước này, hoặc đến hành tinh này, dù là đông hay là tây, dù là nam hay là bắc, dù Việt Nam hay là ở hải ngoại, dù ở ngoại quốc hay là chúng ta người con Việt, ở đâu mà chúng ta thực tập lời dạy của Đức Phật thì ở đó vẫn có thể đem đến hạnh phúc cho quý vị. Mà hạnh phúc đó càng lớn thì nó có cái sự kết nối, đông tây nó xích lại gần nhau hơn. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta ở đây, chúng ta cách nước Mỹ, nó xa. Nhưng mà thực chất với cái nhìn của đạo Phật, nếu mà chúng ta là người con Phật thực tập giỏi thì mặc dù xa mà gần. Nhưng nếu chúng ta không khéo thì đôi khi gần mà xa. Vì sao xa mà gần, gần mà xa? Tại vì xa nhau mà tình thương luôn hướng về nhau. Không là muốn đem cái niềm an lạc hạnh phúc cho nhau thì mặc dù cách xa nửa vòng trái đất, nhưng thực chất con người đó với mình gần hay là xa? Gần lắm. Tại vì cái người đó đang ở trong tim mình rồi. Có phải như vậy không? Nhưng mà mặc dù sống ở bên cạnh nhà thôi, bước qua mấy bước là gặp mặt, nhưng mà mình ghét cay ghét đắng cái con người đó. Thì mặc dù gần, nhưng mà có gần nổi không? Không bao giờ gần nổi. Có nghĩa là mặc dù rất gần, nhưng mà thực chất cách xa ngàn dặm. Tại vì mình không đến với nhau được cái tình thương như lời Phật dạy. Cho nên cái đạo sinh của Đức Phật là có khả năng gắn kết năm châu và làm cho cái tình thương hạnh phúc nó càng hương thịnh bền vững hơn. Phật về thế giới quan ca, sông dài núi điếc ấy nguồn cội ta. Thì thưa quý vị, cái ngày Phật đản trở về hôm nay chúng ta thấy là có phải chỉ là đất nước Việt Nam mình đón mừng Phật đản không? Bây giờ ở các nước hải ngoại họ có đang tổ chức Phật đản không? Có nghĩa là nước nào cũng có thể đón Phật đản cả. Thống nào? Và các nước gọi chung là một thế giới. Cho nên Liên Hiệp Quốc đã lấy cái ngày đản sinh của Đức Phật làm cái ngày gọi là cái ngày hòa bình của thế giới, gọi là đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc. Việt Nam được vinh dự tổ chức vào năm 2008. Tại đâu quý vị biết không? Hà Nội. Quý vị có ra đó tham dự chưa? Chưa có không? Thì hôm nào tổ chức tại Sài Gòn rồi đi dự ha? Thì có rồi hả? Có đi hả? Người nào có đi được là có phước lắm. Nhưng mà đi ra được Hà Nội thì rất là xa tổng nặng. Thì không chỉ là Hà Nội, không chỉ là Sài Gòn, mà các nước khắp nơi trên thế giới đều tổ chức Phật đản và lấy thông điệp cái tình thương của Đức Phật làm cái ngày vui của nhân loại. Tại sao không chọn cái ngày gì mà lại lấy ngày sinh của Đức Phật làm cái ngày văn hóa của nhân loại? Văn hóa là cái gì? Cái đó tốt hay là xấu? Tốt phải không? Khu phố văn hóa phường 12 là biết rằng cái khu đó là sao? Người tốt hay là người xấu? Thường ăn cắp ăn trộm hay là thường giúp đỡ lẫn nhau? Là cái khu đó không có cồn trộm cắp, không có cờ bạc, tổng nào mà mọi người thường thương yêu giúp đỡ nhau mới được gọi là cái khu văn hóa, phải không? Chứ nếu mà cái khu đó mà mọi người ăn rồi hôm nào cũng thấy đánh lộn, lúc nào vô cũng thấy là đánh bạc, mới vô cái khu là thấy cái sòng bài nó bày ra rồi, thì khu phố văn hóa nổi không? Chắc chắn là không nổi, nếu mà có cấp thì bị rút lại, không nào. Cho nên cái ngày đản sinh của Đức Phật thì hôm nay chúng ta thấy là thế giới đã công nhận, Liên Hiệp Quốc đã công nhận gọi là cái ngày gọi là văn hóa của nhân loại. Tại vì cuộc đời của Đức Phật là cuộc đời văn hóa, là cuộc đời đẹp chứ không phải là một bức tranh xấu. Tại vì từ cái nhân cách, cái lời nói, hành động của Đức Phật, tấm lòng của Đức Phật thường đi đến đâu là mang cái niềm vui cho cuộc đời này. Hãy đâu mà có bạo động chiến tranh, nhưng mà sự có mặt của Đức Phật, tiếng nói của Đức Phật nói lên chắc chắn là tiếng nói bất bạo động, ngưng chiến tranh, chứ không bao giờ mà Đức Phật cổ suý cái chiến tranh bạo động cả. Không nào. Cho nên con người như vậy, hành động như vậy, cuộc đời như vậy, giáo lý Đức Phật để lại như vậy, thì dài gì mà không thừa hưởng. Tại vì nếu mà chúng ta không thừa hưởng cái đó thì chúng ta bị lộ lại, chúng ta bị đánh mất đi một cái phần tinh hoa đẹp đẽ mà cuộc đời này ban tặng, và đó chính là Đức Phật của chúng ta. Cho nên Đức Phật hiện hữu cũng là ban tặng cho cuộc đời này những cái tinh hoa tươi đẹp nhất qua những cái nhân cách sống của Đức Phật. Và hôm nay thì Liên Hiệp Quốc, thế giới này, những người lãnh đạo đã sớm nhận ra những cái tinh túy cao đẹp đó, cho nên gấy cái ngày Phật đản của Đức Phật gọi là cái ngày vui chung của nhân loại. Cho nên khi mà Phật đản về thì chúng ta hoan ca là điều tự nhiên. Chúng ta treo cờ, chúng ta treo băng rôn, chúng ta tổ chức những cuộc bố thí, phóng sanh, tổng đạt giúp đỡ người nghèo là cái chuyện rất là đáng được tán thưởng, gọi là thế giới vui mừng mới làm được cái chuyện đó. Không nào. Chứ nếu cuộc đời của chúng ta sinh ra thấy một năm 12 tháng có ai ngó ngàng đến mình không? Mình tuổi chứ, mình gan tỉ chứ, tại sao tôi cũng sinh ra mà thấy cái ngày sinh của tôi thấy không có ai nhớ hết, sinh nhật mời nó cũng không đi, cuối cùng bánh đặt đi ấy. Tại vì con ác quá, thấy con ai cũng ghét con hết, tại vì con không chơi được với ai. Đúng không? Có nghĩa cái tấm thân mình, cuộc đời của mình không có cái gì mà đáng để cho người ta thương, thì làm sao người ta đến với mình, làm sao người ta nhớ mình được, phải không? Còn Đức Phật thì Ngài có kêu gọi ai không? Ngài có nhắc nhở, Ngài có mời thiệp ai là tới ngày sinh nhật tôi là phải tổ chức Phật đản không? Không, mà mình tự động mình nhớ, mà tự động mình làm. Đúng không? Mà mình không chỉ làm, mà mình làm bằng cái tâm rất là cung kính, và được làm, được tham dự ngày sinh nhật của Đức Phật, ngày khánh đản của Đức Phật, đó là dịp phúc vinh hạnh nhất đối với cuộc đời của con. Và nếu như mà chúng ta không dự được vào ngày Phật đản, không được chiêm ngưỡng hình bóng Đức Phật, không lấy nước thơm tắm cho Đức Phật, không chắp tay nhìn lên hình ảnh Đức Phật sơ sinh là chúng ta đánh mất một cơ hội đi ngang qua cuộc đời của mình rồi đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta có đánh mất cơ hội đó không? Không, tại vì hôm nay chúng ta đang có mặt đây là có mặt trong ngày gì? Ngày Phật Đản. Tối giờ quý vị có làm lễ gì cho Đức Phật không? Lễ gì? Ủa lễ gì vậy? Trời, lễ gì không nhớ trời. Mùng 8 là thường cái lễ gì? Ủa gì mà không nhớ. Trời, tắm Phật làm sao? Lấy tay kỵ cọ mà ở dơ quá cho nên tắm. Có phải vậy không? À không phải, mà chúng ta lấy cái nước thơm chúng ta tưới lên Đức Phật. Thực chất Đức Phật không cần chúng ta tắm đâu, mà tại vì cái lòng kính ngưỡng của mình lớn quá đối với Đức Phật, cho nên chúng ta biểu hiện. Và cái niềm này không phải là quý vị, mà xưa kia Đức Phật đản sinh thì có chư thiên đã từng tắm với Đức Phật rồi. Có nghĩa là khi Đức Phật sinh ra trên cuộc đời thì không chỉ có người, mà chư thiên ở trên cõi trời cũng hân hoan vui mừng. Cho nên từ trên trời mà bay xuống đem theo hai dòng nước, một dòng nước rất là ấm, một dòng nước rất là lạnh, hòa hai dòng nước đó lại tắm lên để cúng dường kim thân của Đức Phật. Vâng nào, và chúng ta khi mới sinh ra thì chúng ta cũng được mẹ tắm cho mình cái nước thơm lên cơ thể. Lúc đó chúng ta vui hay là buồn? Chúng ta không nói được mẹ ơi con hạnh phúc lắm, tại vì chúng ta còn nhỏ, chúng ta đâu có nói được. Và đôi khi chúng ta cười và đôi khi chúng ta khóc, nhưng mà cái khóc đó là hạnh phúc, tại vì cái nước đó là chất chứa cái tình thương mà mẹ dành cho mình. Thì chư thiên cõi trời cõi người cũng vậy, dâng cái nước lên là dâng bằng cái tất cả cái niềm cung kính. Và không chỉ là một bà mẹ dâng lên cho Đức Phật, mà họ đến hàng trăm hàng ngàn bà mẹ trên cuộc đời này khi Phật đản trở về là dâng nước thơm lên cúng dường cho Đức Phật. Không chỉ là mẹ mà cha, bố, anh, chị, em, ông, bà, ai đến tắm Phật thầy có đuổi xuống không cho tắm không? Có nghĩa là ai tới thì cũng có thể thực hiện được nghi thức đó. Tại vì tất cả chúng ta đến với Đức Phật trong ngày Chánh Đản là đến bằng tất cả cái tâm lòng thành. Mà tấm lòng thành gợi đến Đức Phật thì ai mà không thương, ai mà không khuyến khích, ai mà dám ngăn cản. Mà người nào ngăn cản thì người đó làm sao? Có phước hay là tổn phước? Có tội hay là không có tội? Ủa, có tội nghe, trước giờ con ăn ngăn cản ai tấm tới Đức Phật chưa? Không, không nào. Mà chúng ta thấy thì chúng ta nên khuyến khích, tại vì đó cũng là cái niềm tôn kính. Và được tấm cho Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật trong ngày Phật Đản là phước rất lớn, tại vì đó là một cái sự kiện rất là quan trọng trong cuộc đời. Phẩm nào gọi là Phật về thế giới hoang ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Cái con sông chúng ta thấy đây, nhưng mà cái nguồn cái cội của nó chúng ta có thấy không? Nhưng mà có nguồn có cội không? Sông có nguồn có cội không? Có. Phẩm nào xuất phát là ở một cái đỉnh núi, nước từ trong đó chảy ra, đó là cái nguồn, cái cội. Cho nên trong cái bài hát chúng ta thường nghe đó là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Có người muốn chảy ra cũng có nguồn, có cội. Cái ngọn núi cũng vậy, ngọn núi thì cũng có đỉnh, đỉnh núi, chót núi và chân, chân núi. Phải không nào? Đó là nguồn gốc, cội nguồn của sông, của núi. Còn cuộc đời chúng ta, nguồn cội của chúng ta đó là đâu? Là ai? Cha mẹ. Đúng. Ngoài cha mẹ, cái nguồn cội khi chúng ta là người con Phật đó là ai? Trời, không biết rồi trời. Ai là người mà mình quay về nương tựa là đấng cha lành cuộc đời của mình? Đó chính là Đức, Đức Phật. Có phải như vậy không? Có phải Đức Phật có cái nguồn cội là quê hương của con quay về nương tựa không? À, cho nên mới có cái câu là con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Có phải như vậy không? Nếu như người đó mà không sáng suốt thì làm sao đưa đường chỉ lối cho con được? Không nào. người đó mà không có một cái khả năng gì thì làm sao mà con về con nương tựa được. Cho nên trở về nương tựa Đức Phật là chúng ta đang nương tựa vào một cái đứng rất là vững chãi, giống như là chúng ta đang đứng dưới ngọn núi sừng sừng. Chúng ta rất là nhỏ bé với cái sức mạnh của mình, với sự vững chãi của ngọn núi. Nhưng mà chúng ta trở về Đức Phật thì cũng chúng ta cũng đón nhận một cái nguồn năng lượng vững chãi rất là to lớn, rất là vĩ đại. Đó là tình thương của Đức Phật. Chúng ta thấy từ khi Đức Phật đạt đến bây giờ, cuộc đời của Ngài đi qua, có ai đánh mất niềm tin với Đức Phật không? Không ai đánh mất cái niềm tin Đức Phật. Có nghĩa là khi mà mình đến với Đức Phật thì niềm tin của mình nó ngày càng tăng trưởng. Tại vì mình cảm thấy cuộc đời của Đức Phật nó tuyệt vời quá. Cho nên có người ở tại Việt Nam mà rất là ao ước. Ao ước cái điều gì quý vị biết không? Đó là một lần đặt chân đến quê hương của Đức Phật. Mà quê hương của Đức Phật là nằm ở đâu? Có gần Việt Nam mình không? Có phải ở bên Lào, Campuchia không? Không, mà đó là ở Ấn Độ, rất là xa. Muốn đi đến đó phải rất nhiều gian nan trắc trở. Chúng ta thấy xưa kia đường Tăng Tạng, phải không? Tức là huyền trang. Muốn sang được Đức Phật, bái Phật cầu kinh thì quý vị thấy thì sao? Có gian nan không? Có khổ không? Nhưng mà cuối cùng Ngài có qua được Đức Phật không? Qua được Đức Phật thì phải mắc bao nhiêu nạn mới thành được kinh dễ? Ồ, chừng chừng 31 nạn cuối cùng mới qua được quê hương của Như Lai. Đúng không? Thì trong huyền ký về cuộc đời huyền trang, thầy xem mà thiếu đường là rơi nước mắt. Thấy ông gian khổ lắm. Hồi xưa quý vị biết là có máy bay mà đi giống bây giờ không? Có tàu hỏa, xe cao tốc mà đi như bây giờ không? Không có, không nào. Bây giờ chúng ta ở Việt Nam sang Ấn Độ nói là xa, nhưng có thể là 1-2 ngày là chúng ta qua đến, không nào. Chỉ một ngày, chưa đầy ngày là có thể qua đến. Nhưng hồi xưa huyền trang muốn đi qua Ấn Độ thì mất ngót tới mấy năm trời. Mà đi là đi bộ, đi trên con ngựa chở, mà đoạn đường đi thì rất là hiểm trở, gặp cướp, gặp bóc, khí hậu rất là cay nghiệt. Khi mà ông đi qua cái sa mạc thì quý vị thấy là không có nước, ông đói, ngục ngạ, bao nhiêu người chết. Nhưng mà cuối cùng cái niềm tin sức mạnh của Đức Phật lớn quá, đạt cảm ứng đến chư Phật. Cho nên trong Kinh Tây Du Ký là chúng ta thấy sao? Khi mà ông ngạ quỳ xuống sa mạc thì sao? Thấy có ai đem nước tới ông uống không? Đó là ai? Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Có nghĩa người đã được Đức Phật giao phó cho cái công việc là phù hộ theo dõi cái đường Tam Tạng sang Tây Trúc Thành Kinh. Không nào? Cái thử thách cũng như là cái sự giúp đỡ của Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp Huyền Trang lấy được sức lực và cuối cùng sang Tây Trúc. Vì sao mà ông phải quyết định là từ đất nước đại đường của mình mà phải tới sang Tây Trúc? Tại vì trong ông cái niềm tôn kính của Đức Phật lớn lao quá, không nào? Cho nên qua đó là bằng hồi giá là phải qua. Nếu qua, không qua là chịu không nổi. Khi chúng ta thương ai, cảm ai, Đức Phật hay là một vị thầy nào cũng vậy, thì chúng ta có ước ao gặp người thầy, gặp vị Phật hay là không? Có không? Có, không nào? Đôi khi không là kính mến một vị Phật, nhưng mà ngưỡng mộ một vị thầy với cái đạo cao đức rộng, với những gì mà thầy đã làm. Cho nên đôi khi ở bên nước ngoài thì cũng phải trở về Việt Nam sao gặp cho thầy được. Không nào, ở ngoài Bắc làm sao vào Nam gặp cho nhìn mặt ông thầy cho được. Tại vì trước giờ nghe thầy nói, thầy giảng, thấy thầy trên băng đĩa không nào, nhưng mà chưa nhìn bên ngoài bằng da bằng thịt. Cho nên xa xôi cách mấy là cũng phải trở về gặp thầy. Cái điều đó là một cái điều rất là bình thường. Và cái tâm đó là cái tâm tốt thôi. Tại vì chúng ta hướng về các bậc thầy, hướng về Đức Phật, đó là một cái đối tượng chúng ta cần quay về. Phật chính là Phật Bảo, các thầy giống như là Tăng Bảo, và giáo lý của Đức Phật chúng ta khát cao, giống như là đường Huyền Trang năm xưa qua bên Tây Trúc cũng là khát khao thấu rõ tất cả chân lý lời dạy của Đức Phật. Đó là thịnh về rất là nhiều kinh điển. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta cũng nuôi ước ao một ngày nào đó mình đi sang quê hương của Đức Phật. Quý vị có muốn đi đó, qua đó một lần không? Ai đã từng qua Ấn Độ rồi đưa tay lên. Trời, mô Phật con người trời. Rồi còn mấy người khác còn lại đã qua đó bao giờ chưa? Có muốn qua đó không? Thôi để dành tiền đi ha. Hôm nào thầy dẫn đi ha. Rẻ mà, bây giờ là chỉ cần mấy ngàn đô là đi được rồi. Quý vị có nhà có mấy ngàn đô không? Xạo. Rồi thấy nhà mấy căn nhà lụng dám nói mấy ngàn đô à. Thì không có tiền đô, tao có tiền chịu, tao đổi ra tiền đô cũng vậy đó bộ. Đúng nào. Nhưng mấy ngàn đô quý vị nên đi đi. Đừng có để của rồi sau này có đem đi được đâu. Đúng nào. Mà đi sang đất nước Ấn Độ, Đức Phật dạy rồi. Đứa con nào đi sang với đó đảnh lễ bốn cái thánh tích của Ngài thì cuộc đời phơi phới. Tương lai chết ít nhất là cũng sinh lên được quả trời. Đó là nơi cái sinh, nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết thuyết pháp, và cái cuối cùng đó là nơi Đức Phật nhập niết niết bàn, gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Không nào, Bồ Đề Đạo Tràng quý vị thấy chưa? Chưa hả? Có thấy trong hình không? Có đẹp không? Đẹp lắm, nó cao, cái tháp rất là cao. Đó là cái nơi mà đánh dấu Đức Phật thành đạo. Đúng là hàng ngày thì có hàng trăm hàng ngàn người vây quanh cái Bồ Đề Đạo Tràng để tụng kinh lễ bái và được ngồi ở đó đánh lễ về cái tháp Bồ Đề Tràng, thì cõi lòng mình nó cảm thấy rất là hạnh phúc an lạc, như là có một cái nguồn năng lượng gì đó, và quỳ xuống ngả hai bàn tay mình ra một chút xíu nhìn lại thì thấy trong bàn tay mình có một chiếc lá Bồ Đề nó rơi xuống được thì càng tuyệt vời. Tại vì gần tháp Bồ Đề Đạo Tràng có cái cây Bồ Đề đánh dấu đến Đức Phật thành đạo. Ai mà sang Bồ Đề Đạo Tràng được một cái lá Bồ Đề thì đó là một niềm lành, một phước đức rất là lớn cuộc đời của mình. Quý vị nếu có dịp cứ đi đi, qua cầu nguyện đi, hướng về Đức Phật đi, biết đâu Đức Phật ban cho quý vị một lá Bồ Đề thì sao? Quý vị có ước mong và tin tưởng điều đó xảy ra cuộc đời mình không? Thầy cũng mong lắm, nhưng mà thú thật quý vị, thầy đã được qua Ấn Độ chưa? Đỗ quý vị qua chưa? Chưa. Tại vì sao? Nghèo. Chưa có tiền. Thầy làm gì có mấy ngàn đô, phải không nè? Thầy so quý vị là ai giàu hơn? Ôi trời, trời. Nó nghĩ sao mà nói thầy giàu hơn. Đi ra ngoài có cái đôi dép thầy mang so với cái đôi dép con ra ngoài sao? Dép con 5 ngàn, dép thầy có 1,5 ngàn. Trời ơi, đừng có trả giá với tôi à. Trời ơi, còn con về con ăn cái bữa ăn của con thì sao? Nhìn lên cái đủ thứ, trời ơi, vịt gà vịt quay rồi, còn bữa ăn của thầy sao? Đầu hủ tương hay cao, trời ơi, mời hoài không ai thèm ăn. Không nào, vậy con với thầy ai giàu hơn? Cũng nói thầy giàu hơn nữa, nhưng ủa sao mà cứ đi cứ nói cái câu đó với tôi vậy? Không sợ thầy giận hả? Nghĩ sao mà cứ nói vậy, thầy giàu hơn là sao? Giàu hơn cái gì? Cái gì? Phước. Còn gì nữa? Có đúng không? Thầy giàu hơn phước, nhiều tình thương hơn quý vị, giàu hơn cái đó, có đúng không? Đúng ta? Đúng không? Ờ, chà, mình quá hương hương nước đã. Ngày trước giờ thầy tưởng thầy nghèo không chứ? Hôm nay Phật đản có người nói câu thì như mát lòng ghê. Lúc giờ đứa nghèo, hôm nay có người nói là thầy giàu hơn con, mặc dù con đi đôi dép tới mấy triệu, không nào, mấy trăm ngàn, thầy đi đôi dép có 1,5 ngàn. Bây giờ nói là thầy giàu hơn con, không nào, tại vì không phải thầy có nhà lầu xe hơi mà thầy giàu hơn cái đó. Thôi cũng được, phải không? À, ngủ mà. Nhưng mà thầy so với Đức Phật ai giàu hơn? Phật thì tuyệt vời. Có nghĩa là cái của gia tài của Đức Phật vô cùng vô tận, một cái kho báu phóng đại, không ai so bì cả, thầy chỉ là một cái nhỏ thôi, phóng đại. Và cái câu kết trong bài hát này đó là: Phật về tươi sáng buôn nhà, vui câu niệm Phật thoát dòng tử sanh. Chúng ta thấy là hồi xưa mà Đức Phật hàng ngày á, thì Ngài thường làm cái công việc gì? Sáng sớm cho đến trưa thì Đức Phật thường cầm cái gì trên tay? Cầm cái bình bát. Muốn có được thức ăn thì Đức Phật phải sao? Cầm cái bình bát đó đi, đi làm gì? Khất thực, gọi là xin ăn cái của người ta. Chúng ta thấy rất là phi lý. Hồi xưa làm thái tử, làm vị vua tương lai, sơn hào hãn gì, không thiếu gì. Bây giờ cuối cùng chấp nhận làm người ăn xin, người ta cho gì người ta ăn đó, phóng nặng. Nhưng mà thực chất cái ăn xin của Đức Phật có phải giống như là những người ăn xin bên ngoài không? Không, có nghĩa là thầy xin Đức Phật đó, cái thức ăn đó, Ngài xin cái thức ăn của người khác bố thí, thực chất là cho không phải xin. Tại vì khi mà chúng ta dâng lên cúng bố thí thức ăn cho Đức Phật thì người nào được cái phước? Mình hay là Đức Phật? Nếu Đức Phật đi vào đây, quý vị có muốn cúng dường cho Đức Phật không? Có gì là móc ra là cúng hết à? Không nè, tại vì chúng ta rất biết cái trò là cúng dường cho Đức Phật là phước đức đồ sộ vô lượng vô biên. Cho nên thực chất là Đức Phật xin, chứ thực chất là Đức Phật cho. Và chúng ta cho Đức Phật, cúng với Đức Phật là một cái nguồn phước đức cho ta. Thắng nè, tại vì ngay lúc đó ta đã gieo vào Đức Phật một cái hạt giống rất là lành, rất là quý. Thắng nè, và Đức Phật thì cái tâm Ngài không có phân biệt, nhà nào Ngài cũng có thể đến được. Trước buổi sáng thì Ngài thường tĩnh tâm quán chiếu để nghĩ cái nhà nào mình nên đến. Và cái nhà đến đó là thường cái nhà có nhân duyên với Đức Phật. Và ai mà cúng cho Đức Phật thường là cái người có nhân duyên với Đức Phật, gần Đức Phật nhất. Và cúng thì Ngài có chê không? Không bao giờ chê đâu Ngài. Nó thôi, trời ơi, cúng gì, cái này tôi không ăn đâu. Có người nào cúng thì cũng nhận. Có người thương tình thì cúng cho Ngài một bát cơm. Có người thì cúng cho Ngài bát cháo. Có người cúng cho Ngài quả cam, có ngài người thì cúng cho Ngài quả dừa. Trời ơi, cúng quả dừa về ăn thì nổi trời. Vậy mà có người cúng cho Ngài quả dừa bỏ vào bình đá, trưa nó về ăn dừa, uống dừa. Nhưng mà cúng gì thì nhận đó. Đó là cái phép thất thực của Đức Phật. Phóng nặng, không có chê cái của thí chủ cúng cho mình. Phóng nặng. Cho nên Đức Phật đi đến đâu là ban cái phước lành đến đó, đến nhà ai thì gieo vào nhà đó một cái nguồn phước đức. Tầng nhà nào đi đến thì Ngài cũng niềm nở hoan hỷ cả. Đúng không? Và nhà nào mà được nên tiếng Đức Phật, đó là cơ hội, là một cái niềm hãnh diện cho gia đình mình. Và hôm nay thì các thầy cũng niềm thanh bình đó, cũng được hưởng cái lây. Cho nên có cái câu là nhất tăng đáo nhất Phật lai, được đón rước chư tăng, các thầy đến nhà cũng như là đón rước một vị Phật. Tại vì các thầy hình bóng chư tăng ni cũng là một cái biểu tượng cao quý, rất gần với Đức Phật. Cho nên hệ đến chùa mà chúng ta gặp thầy, không nào, gặp cô thì cõi lòng chúng ta cảm thấy làm sao? Ấm lại, mà đến thấy vắng bóng thì cảm thấy trống trải. Thì đền bóng các thầy các cô là hiện thân người tiếp nối cái hành nguyện của Đức Phật. Cho nên Phật về là muôn nhà được an hưởng cái niềm vui đó. Và cái niềm vui lớn hơn nữa đó là chúng ta phải biết thực tập theo lời Phật dạy để đạt được một cái con đường cứu cánh cuối cùng như lời di huấn của Đức Phật hằng mong muốn. Đó là tất cả chúng sanh đến với Như Lai thì tất cả chúng sanh đó làm sao khổ não đau buồn vắng bóng mà an vui hạnh phúc phải hiện hữu. Làm sao khi chúng ta làm thân người, khi chúng ta làm thân xuất sanh, chúng ta hiểu được cái giáo lý của Đức Phật rồi, thực tập lời dạy của Đức Phật rồi, thì chúng ta phải thoát ly cái con đường sinh tử khổ đau. Và muốn được cái đó là phải học hành theo giáo pháp của Đức Phật. Cho nên có cái câu trong này đó là vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Chúng ta đừng nghĩ là niệm Phật là chúng ta chỉ vì niệm danh hiệu một vị Phật nào đó, như là pháp môn của những người tu tịnh độ chẳng hạn. Mình niệm Phật ở đây là chúng ta có quyền niệm tất cả các vị Phật, chứ không nhất thiết là một vị Phật nào cả. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư, không nào, hay là các vị Phật khác trong quá khứ đều có thể tố cả. Mà tất cả các vị Phật đó thì các ngài đã đoạn ly cái con đường sinh tử khổ đau chưa? Rồi, không nào, cho nên chúng ta trở về niệm Phật, tức là chúng ta nhớ đến các ngài, tu theo công hành của các ngài, để chúng ta cũng đoạn ly cái con đường sinh tử khổ đau như các ngài. Và cái con đường đó thì chúng ta có quyền chọn lựa, chúng ta có quyền thực tập trong đời sống mình, chúng ta có quyền nhớ nghĩ đến các ngài. Khi nhớ về Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thấy ở ngài một cuộc đời rất là tuyệt vời, kể từ khi sinh ra về cuộc đời này tu hành khổ hành 6 năm rừng già, không nào, 49 ngày tư duy thiền tòa, rồi chiến đấu ma quân thành bậc chánh giác, để hôm nay có một kho tàng vô lượng. Chúng ta trở về với Đức Phật là chúng ta có một nguồn phước đức rất là đồ sộ. Trở về với Đức Phật A Di Đà, chúng ta biết rằng ngài có một cái hành nguyện rất là rộng lớn, phát ra 48 lời thệ nguyện, mà lời thệ nguyện nào thì cũng ban rải cái tình thương và sẵn sàng tiếp độ những người con của mình trở về quê hương của ngài. Trở về với Đức Phật Dược Sư thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Dược Sư có một khả năng rất là màu nhiệm, trì được tất cả những bền hoàng trong tâm của con. Nếu con có bệnh tật gì, hiểm nghèo, nan y cỡ nào mà con nương về Đức Phật Dược Sư Lưu Ly thì những bệnh tật ấy cũng được tiêu tan. Trở về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, con sẽ học ở ngài một cái tình thương bao la rộng lớn, con nhìn với mọi người bằng ánh mắt từ bi thương yêu mà thôi. Cho nên niệm Phật là như vậy, và chúng ta làm được như vậy, thực tập như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ được thoát ly sinh tử, đạt được cứu cánh niết bàn an vui. Và hôm nay mùa Phật đản trở về, chính vì các ngài có những cái công hành tuyệt vời cao cả đối với cuộc đời, đối với chúng sanh như vậy, cho nên chúng ta đem tất cả tấm lòng mình dâng lên đối với Đức Phật qua nhiều cái hình thức khác nhau. Và hôm nay đến chùa tu tập được nghe thầy thuyết pháp cũng là một món quà để tri ân dâng lên cúng dường Đức Phật. Và để kết thúc bài pháp thoại hôm nay, để một món quà cho quý vị được trọn đầy, thầy xin gửi đến quý vị mấy câu thơ mà nhân mùa Phật đản năm nay thầy mới làm để dâng lên cúng dường Đức Phật như thế này. Chắp tay thành kính thiết tha, hướng về từ phù Thích Ca Phật Đà, cũng vì hành nguyện đồ tha, ngài vào trần thế để mà đồ sanh, con xin tiếp bước cha lành, thắp đèn trí tuệ chúng sanh nương nhờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về sanh tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành